Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay của chúng tôi gồm có Tin Tôn giáo, Thời sự, Thánh mẫu La Vang, Văn kiện Tòa Thánh, Công giáo và Nhân quyền, và Phúc cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo của chúng tôi.
Tin Việt Nam. Tòa Tổng giám mục Hà Nội phản bác công văn của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội. Được biết, trong công văn đề nghị 11 tháng Giêng vừa qua, gửi cho Đức cha Nguyễn Văn Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam, và đồng kính gửi Đức cha Ngô Quang Kiệt, Tổng giám mục Hà Nội, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã gọi việc tập trung cầu nguyện của giáo dân Hà Nội và Thái Hà là hành động gây mất trật tự công cộng, làm ảnh hưởng xấu đến quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa Hội đồng Giám mục Việt Nam, Tòa Tổng giám mục Hà Nội và chính quyền địa phương, cũng như tạo cớ cho kẻ xấu kích động, tuyên truyền, xuyên tạc, chia rẽ quan hệ giữa cộng đồng giáo dân với chính quyền, làm ảnh hưởng đến hình ảnh đạo Thiên Chúa trong cộng đồng dân cư và ảnh hưởng đến mối quan hệ vốn đang được cải thiện giữa nhà nước Việt Nam với Tòa Thánh Vatican. Công văn của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội trích dẫn điều 2 của pháp lệnh tín ngưỡng tôn giáo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ngày 29 tháng 6 năm 2004 và điều 26 nghị định của Chính phủ ngày 1 tháng 3 năm 2004 để phê phán những điều mà Ủy ban này gọi là việc làm sai trái của giáo dân, đồng thời cũng đe dọa sẽ xử lý theo pháp luật nếu tiếp tục để xảy ra những hành vi vi phạm. Phản bác công văn trên đây của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, Tòa Tổng giám mục Hà Nội nói rằng đây là một sự thiên lệch trong lý luận và hành xử quyền hành. Trong thư đề ngày 14 tháng Giêng vừa qua mang chữ ký của cha Lê Trọng Cung, Chánh Văn Phòng, Tòa Tổng giám mục Hà Nội viết rằng các cơ quan chức năng đã thiên lệch khi im lặng trước lời khiếu nại của người bị vi phạm. Theo thư phản bác của Tòa Tổng giám mục Hà Nội, từ nhiều năm nay, Tòa Tổng giám mục và Hội đồng giám mục Việt Nam vẫn làm đơn xin lại khu đất tòa khâm sứ. Không những không phúc đáp, chính quyền lại cho người đến gửi mái nhà và khu nhà chính của tòa khâm sứ. Tòa giám mục cho người sang phản đối cũng không có kết quả. Chính hành vi bất chấp dư luận này của chính quyền mà người dân phải bày tỏ tiếng nói của mình. Đã thiên lệch khi im lặng trước lời khiếu nại của người bị vi phạm, chính quyền còn thiên lệch khi bênh vực những người vi phạm. Đây là trường hợp xảy ra cho nhà thờ Thái Hà. Từ 10 năm nay, dòng Chúa Cứu Thế đã làm đơn xin lại khu đất trước kia của nhà dòng, bị công ty may Chiến Thắng bỏ không sử dụng từ lâu. Đột nhiên, đầu năm 2008, có hàng rào thép gai, có nhân viên công an đến bảo vệ cho công ty may Chiến Thắng xây dựng. Giáo dân phản đối. Ủy ban Nhân dân thành phố lại ra văn thư cho phép công ty may Chiến Thắng tiếp tục xây dựng. Người dân phẫn uất vì các cơ quan chức năng đã không giữ lời hứa, lại còn bất chấp tình cảm của người dân, ngang nhiên bênh vực người vi phạm bằng một văn thư hẳn hoi. Theo thư phản bác của Tòa Tổng giám mục Hà Nội, đây chính là lý do khiến cho người giáo dân chẳng còn tin vào ai, mà chỉ còn biết cầu nguyện mà thôi. Thiên lệch khi im lặng trước bất công, thiên lệch khi bênh vực kẻ vi phạm, chính quyền cũng thiên lệch khi quy kết trách nhiệm cho giáo dân. Thư phản bác của Tòa Tổng giám mục Hà Nội viết như sau: những việc làm thiên lệch chỉ khiến cho người dân thêm bức xúc và mất niềm tin vào chính quyền. Đó chính là lý do dẫn đến tình trạng hiện tại. Muốn giải quyết vấn đề phải giải quyết từ gốc chứ không phải từ ngọn. Gốc đó là sự công bằng. Chúng tôi không mong muốn gì hơn là chính quyền công minh để người dân yên tâm sống an vui hạnh phúc. Tin Roma. Dưới sự lãnh đạo của Đức Hồng Y André XXIII, Tổng giám mục Paris, kiêm Chủ tịch Hội đồng giám mục Pháp, Ủy ban Thường trực của Hội đồng giám mục Pháp đã đến Vatican để gặp gỡ với một số thánh bộ. Mọi cuộc hội kiến với Đức Hồng Y Tarcisio Bertone, Quốc khanh Tòa Thánh, để trình bày về kết quả của khóa họp thường niên tại Lầu Đức vào tháng 11 năm ngoái. Phái đoàn Ủy ban Thường trực Hội đồng Giám mục Pháp còn gặp gỡ với một số cơ quan khác của Tòa Thánh. Với Đức Hồng Y Jean-Louis Torrent, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về đối thoại liên tôn, các Đức Giám mục Pháp đã đặc biệt đề cập đến mối quan hệ của người Công giáo và người Hồi giáo tại Pháp. huấn luyện các linh mục tương lai cũng là một đề tài quan trọng mà ủy ban đã trao đổi với Đức Hồng Y Zenon Krocholisky, Bộ trưởng Bộ Giáo dục Công giáo. Ngoài ra, khi gặp gỡ với Đức Hồng Y Claudia Hammes, Bộ trưởng Bộ Giáo sĩ, các vị cũng đã bàn đến tác vụ của linh mục và việc giảng dạy giáo lý. Tin Vatican. Tuần lễ cầu nguyện cho hiệp nhất Kitô giáo từ ngày 18 đến 25 tháng Giêng này sẽ khai mạc vào ngày thứ Sáu, tức là ngày mai. Chủ đề của tuần lễ cầu nguyện cho hiệp nhất Kitô giáo năm nay được trích từ thư thứ nhất của Thánh Phaolô gửi cho giáo đoàn Thessalonica như sau: Hãy cầu nguyện không ngừng. Tuần lễ này thường được cử hành trong tháng Giêng, nhưng tại Nam Bán Cầu một số giáo hội lại cử hành vào một thời điểm khác như lễ hiện xuống chẳng hạn. Riêng tại Vương cung Thánh đường Thánh Phaolô ngoại thành, vào lúc 5:30 chiều ngày 25 tháng Giêng, lễ Thánh Phaolô trở lại, Đức Thánh Cha sẽ chủ sự buổi đọc kinh chiều để bế mạc tuần lễ cầu nguyện cho hiệp nhất Kitô giáo. Tưởng cũng nên nhắc lại, tuần lễ cầu nguyện cho hiệp nhất Kitô giáo đã được thành lập do sáng kiến của hai linh mục Anh giáo và một linh mục Công giáo vào đầu thế kỷ thứ 20 vừa qua. Lúc còn là một linh mục Anh giáo, để cầu nguyện cho hiệp nhất Kitô giáo, cha Paul James Francis đã thành lập Hội Đền Tạ. Năm 1909, Hội đã được Đức Giáo Hoàng Pio thứ 10 đón nhận vào trong Giáo hội Công giáo. Tin Roma. Thủ tướng Ý đã tỏ tình liên đới với Đức Thánh Cha khi Ngài quyết định đình hoãn cuộc viếng thăm tại trường Đại học Sapienza ở Roma, sau khi có một số giáo sư và sinh viên của trường phản đối. Được hãng thông tấn Công giáo Ý ANSA trích dẫn, Thủ tướng Romano Prodi đã cho biết, ông lên án những cử chỉ, những lời tuyên bố và thái độ của những người đã gây ra một sự căng thẳng không thể chấp nhận được, và một bầu không khí ngược lại với truyền thống khoan nhượng của nước Ý. Thủ tướng Ý nói như sau, tôi rất đau buồn về quyết định của Đức Thánh Cha, và tôi cũng bày tỏ tình liên đới sâu xa với cá nhân Ngài. Trong xứ sở của chúng ta, không nên bóp nghẹt bất cứ một tiếng nói nào, nhất là khi tiếng nói ấy là của Đức Giáo Hoàng. Trong một thông cáo được công bố hôm thứ Ba vừa qua, Tòa Thánh cho biết chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Đại học Sapienza Roma đã được hoãn lại vì những cuộc phản đối của một số giáo sư và sinh viên thuộc phân khoa vật lý của trường. Theo dự trù, hôm nay thứ Năm, Đức Thánh Cha sẽ đọc bài diễn văn nhân dịp khai mạc năm học mới của trường. Tin Cuba. Giáo hội Công giáo tại Cuba vừa thông báo chương trình viếng thăm Cuba của Đức Hồng Y Tarcisio Bertone, quốc vụ khanh Tòa Thánh. Cha Jose Felix Perez, thư ký điều hành của Hội đồng Giám mục Cuba, đã loan báo rằng Đức Hồng Y Bertone sẽ dâng nhiều thánh lễ, khánh thành một tượng đài và gặp gỡ với các viên chức chính phủ trong chuyến viếng thăm Cuba kéo dài từ ngày 20 đến 26 tháng 2 tới đây. Theo tin của hãng thông tấn Pháp AFP, Đức Hồng Y Bertone đến Cuba để kỷ niệm 10 năm chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị hồi năm 1998. Theo chương trình, Đức Hồng Y Quốc khanh Tòa Thánh sẽ dâng thánh lễ tại nhà thờ chính tòa Abana vào ngày 21 tháng 2. Sau đó, Ngài sẽ đến Santa Clara để khánh thành một tượng đài tại chính nơi Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị đã dâng thánh lễ. Ngày 23 tháng 2, Đức Hồng Y sẽ đến Santiago de Cuba để cầu nguyện tại trung tâm Thánh Mẫu Đức Bà Bác Ái, quan thầy của Cuba. Riêng tại Guantanamo, Baragua, Đức Hồng Y sẽ dâng thánh lễ ngoài trời để kỷ niệm đúng 10 năm Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị đã thành lập giáo phận này. Trong hai ngày 25 và 26, Đức Hồng Y Quốc vụ khanh Tòa Thánh sẽ gặp gỡ với các viên chức chính phủ Cuba. Ngài đã từng gặp gỡ với Chủ tịch Fidel Castro vào tháng 10 năm 2005, khi còn làm Tổng giám mục Genoa. Tin Riyadh, Ả Rập Saudi. Đang lúc viếng thăm Ả Rập Saudi, Tổng thống Hoa Kỳ George Bush đã quyết định tuyên bố ngày 16 tháng Giêng năm 2008 là ngày tự do tôn giáo, nhằm tuân giữ một truyền thống đã có từ 16 năm nay. Trong lời tuyên bố được Tòa Bạch Ốc cho phổ biến, có đoạn viết như sau. Tổng thống Thomas Jefferson đã xem tự do thờ phượng là một trong những ơn lành lớn nhất của Hoa Kỳ. Ông nói rằng đây là một tự do vốn bị một số nước khác xem như là không phù hợp với một nền cai trị tốt. Nhưng kinh nghiệm của chúng ta cho thấy tự do này là một hỗ trợ cho chính phủ. Tuyên ngôn của Tổng thống Bush cũng lặp lại rằng tự do tôn giáo đối với lương tâm con người là một trong những giá trị cao quý nhất của một quốc gia. Trong tuyên ngôn, Tổng thống Hoa Kỳ cũng nói đến việc đàn áp tôn giáo tại một số nơi trên thế giới. Tuyên ngôn khẳng định như sau, tự do tôn giáo không thuộc riêng của một quốc gia nào, mà là của toàn thế giới. Tổng thống Bush nói rằng chính phủ của ông tiếp tục hỗ trợ cho tự do tôn giáo trong cũng như bên ngoài Hoa Kỳ. Ông nói như sau, trong ngày tự do tôn giáo và trong suốt năm, chúng tôi nhìn nhận tầm quan trọng của tự do tôn giáo và vai trò huyết mạch của tự do này trong việc quảng bá tự do và bảo đảm phẩm giá của người. Tin Roma, 6 tháng sau khi Đức Thánh Cha ban hành tự sắc Summorum Pontificum cho phép cử hành thánh lễ theo nghi thức cũ trước thời Công đồng Vatican II, Tòa Thánh đã ghi nhận được những thành quả của sự hòa giải nơi những người Công giáo đã từng chối bỏ công cuộc canh tân của Công đồng. Trong cuộc nói chuyện với hãng tin Công giáo Zenit, Đức Hồng Y Dario Castellón Hoyos, Chủ tịch Ủy ban Giáo hoàng Ecclesia Dei cho biết đã có một nhóm ly giáo tại Roma xin được trở về hiệp thông trọn vẹn với giáo hội. Đức Hồng Y Hoyos còn cho biết thêm rằng đã có rất nhiều đơn xin từ nhiều tín hữu trên khắp thế giới muốn được trở về hiệp thông trọn vẹn với giáo hội. Riêng về quy chế của các thành viên thuộc huynh đoàn Pio X, Đức Hồng Y Hoyos giải thích rằng năm 1988, khi Tòa Thánh ra vào tuyệt thông, biện pháp này chỉ có giá trị đối với các đức giám mục nào chủ phong và thụ phong giám mục mà không có phép của Tòa Thánh mà thôi. Giáo dân không bị ảnh hưởng bởi vạ tuyệt thông này. Theo vị Hồng Y này, vấn đề hiện nay là phải hàn gắn lại mối dây liên kết giáo hội, bởi vì các đức giám mục cũng như giáo dân đã từng ly khai đều là những người có thiện chí. Họ xin trở về hiệp thông trọn vẹn với giáo hội, bởi vì họ không muốn tham dự vào những cử hành nếu vị linh mục bị huyền chức chỉ vì giáo hội không cho ngài cử hành thánh lễ và giải tội. Tin Iraq. Tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ sợ rằng các tín hữu Kitô tại Iraq đang trải qua một cuộc thanh lọc tôn giáo. Trong một thông cáo mới đây, tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ khẳng định rằng các vụ tấn công nhắm vào các tín hữu Kitô là để khiến cho họ phải sợ hãi và rời bỏ xứ sở, cũng như những người muốn chuẩn bị hồi hương sẽ không dám trở về. Những cuộc tấn công đầu năm nay đã diễn ra hôm mùng 6 tháng Giêng vừa qua. Có ít nhất 6 nhà thờ tại Baghdad và Mosul bị tấn công. Thời điểm này trùng hợp với đêm vọng Giáng sinh của người chính thống, lễ hiến linh của người Công giáo. Ngày mùng 9 tháng Giêng vừa qua, cũng đã xảy ra 2 vụ tấn công khác nhắm vào các nhà thờ tại Kirkuk. Theo Đức cha Louis Sako, Tổng giám mục Kirkuk, những cuộc tấn công này có mục đích làm cho cộng đồng tín hữu Kitô sợ hãi mà thôi.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự. Quan hệ giữa Đức Thánh Cha Benedicto và dòng tên. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, vào giữa lúc các đại diện của dòng tên tụ họp tại Roma để bầu tân bề trên tổng quyền, nhiều dấu hiệu cho thấy có sự tin tưởng giữa Đức Thánh Cha Benedicto và hội dòng. Trụ sở của dòng tên tọa lạc tại số 4 đường Borgo Santo Spirito, chỉ cách Vatican vài bước. Tại đây, 225 đại diện của dòng tên trên khắp thế giới đang tham dự Tổng Công hội lần thứ 35 và sẽ bầu vị tân bề trên tổng quyền vào cuối tuần này. Nhưng cuộc bầu chọn người mà người ta vẫn thường gọi là vị giáo hoàng đen luôn diễn ra trong vòng bí mật. Bên ngoài phòng họp, người ta chỉ có thể đồng đoán. Hiện nay, dư luận bên ngoài không ngừng nhắc đến tên của vị giám đốc phòng báo chí tòa thánh, cha Federico Lombardi. Nhưng giả thiết này chỉ làm cho đương sự cười và nói một cách hôi hài như sau. Làm sao có thể nghĩ được rằng các tu sĩ dòng tên chọn làm bề trên của họ một người đang là phát ngôn viên của Đức Giáo Hoàng? Nhưng nội sự kiện có giả thiết cho rằng người phát ngôn của Đức Thánh Cha sẽ được chọn làm bề trên tổng quyền của dòng tên, cũng đủ để nói lên sự tin tưởng giữa vị giáo hoàng này và hội dòng. Từ lâu nay, mặc dù dòng tên đã lấy sự vâng lời Đức Giáo Hoàng làm lời khấn thứ tư của họ, vẫn luôn có những căng thẳng giữa dòng này với Đức Giáo Hoàng. Để đưa ra một thí dụ, chúng ta có thể nhắc lại một vài sự kiện. Tháng 5 năm 2005, linh mục Thomas Rees đã bị buộc phải ngưng cộng tác với tạp chí của dòng tên tại Hoa Kỳ là tờ America. Ngày 14 tháng 3 năm vừa qua, Bộ Giáo lý Đức tin đã cho công bố một thông cáo để lên án những luận đề sai lạc của nhà thần học dòng tên John Soprino. Mới đây, trong thánh lễ khai mạc Tổng Công hội của dòng, Đức Hồng Y. Frank Rudy, Bộ trưởng Bộ các dòng tu, cũng đã thẳng thừng cảnh cáo các tu sĩ dòng tên và kêu gọi họ hãy luôn phục vụ giáo hội và tùng phục hàng giáo phẩm. Dù vậy, quan hệ giữa các tu sĩ dòng tên và Đức Thánh Cha, cũng như giáo triều nói chung, vẫn luôn tốt đẹp. Các tu sĩ dòng tên đang làm việc tại Roma đều nhìn nhận bầu khí thuận lợi trong các quan hệ của họ với Đức Thánh Cha Benedicto. Trước kia, trong những năm đầu của triều đại Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị, đã không thiếu những dấu hiệu cho thấy có sự căng thẳng và thiếu tin tưởng giữa hai bên. Nhưng hiện nay, với Đức Benedicto, người ta thấy có sự tin tưởng hỗ tương trên nhiều phương diện. So với Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị, Đức Benedicto là người tương đối ít đi lại ở Roma. Dù vậy, Ngài vẫn luôn dành cho dòng tên một sự ưu ái đặc biệt. Ngày 3 tháng 11 năm 2006, Ngài đã đích thân đến thăm trường Đại học Gregoriana danh giá của dòng tại Roma để ca ngợi công việc cao quý của các vị hữu trách của Đại học. Tháng 4 năm đó, Ngài cũng đã đến thăm đại hội do dòng tên tổ chức nhân dịp năm thánh của gia đình Ignacio. Ngài cũng đã tiếp kiến rất lâu ban biên tập của báo La Civiltà Cattolica của dòng tên. Chủ nhiệm của tờ báo là cha Giampaolo Sanvini kể lại rằng, Đức Thánh Cha đã đi hỏi han từng người. Rồi mới đây, vào tháng 12 năm vừa qua, Ngài đã gặp gỡ với ban giảng huấn tại Học viện Giáo hoàng Đông Phương, được ủy thác cho dòng tên. Và nhất là mới đây, Ngài đã nâng lên bậc hồng y hai tu sĩ dòng tên. Đó là chưa kể đến mối quan hệ thân tình giữa Ngài với cha bề trên tổng quyền Peter Hans Kolbenbach. Riêng qua báo La Civiltà Cattolica và đài phát thanh Vatican, người ta thấy được sự tín nhiệm của Đức Thánh Cha khi ủy thác cả hai cơ quan quan trọng này cho dòng tên. Theo giải thích của vị chủ nhiệm báo La Civiltà Cattolica, các bài báo quan trọng luôn có sự kiểm duyệt của Phủ Quốc Vụ Khanh. Tờ báo luôn phản ánh quan điểm của Tòa Thánh. Cơ quan quan trọng khác của Tòa Thánh là Đài Phát Thanh Vatican, vốn thường được gọi là Đài Phát Thanh của Đức Giáo Hoàng, cũng được ủy thác cho dòng tên. Riêng trong triều đại của Đức Benedicto, đài này đang có một uy tín rất cao. Điều này được thấy rõ qua sự kiện, giám đốc của đài là cha Lombardi, cũng kiêm luôn chức vụ giám đốc phòng báo chí Tòa Thánh. Dưới thời Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị, khi chức vụ phát ngôn viên Tòa Thánh được trao cho một giáo dân là ông Navarro Vans, thành viên của hội Opus Dei, Đài Phát Thanh Vatican xem ra bị gạt ra bên lề. Ngày nay, với các chức vụ mà Tòa Thánh trao cho cha Lombardi, người ta thấy rõ sự tin tưởng mà Đức Benedicto muốn dành cho dòng tên. Theo nhận định của báo La Croix trong số ra ngày 15 tháng Giêng vừa qua, khác với Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị, là người biết rõ và gần gũi với các phong trào mới trong giáo hội, Đức Benedicto dường như đặt tin tưởng nhiều hơn nơi các hội dòng đã có truyền thống lâu đời. Riêng đối với các tu sĩ dòng tên, theo phân tích của một giáo sư tại Đại học Gregoriana, Đức Benedicto có cùng một sở thích là nghiên cứu. Huấn luyện và nghiên cứu là những đề tài mà Đức Thánh Cha không ngừng lặp lại mỗi khi có dịp gặp gỡ với các tu sĩ dòng tên. Là một nhà thần học uyên bác, lấy sự nghiên cứu và hiểu biết đức tin làm trọng điểm của triều đại Ngài, Đức Benedicto không thể không dựa vào các đệ tử của Thánh Ignatius vậy. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Thánh Mẫu La Vang với Mai Hương. Phép lạ bên ngoài lỗ đức. Đây là câu chuyện đầu tiên xin được kể hầu quý vị và các bạn trong loạt bài về các phép lạ lỗ đức. Marie Kerslake sống tại Frome, Somerset, bên Anh Quốc. Bà là một phụ nữ tích cực, một người vợ hạnh phúc và là một người mẹ với 7 đứa con. Bà thích chơi tennis và đánh golf. Nhưng năm 1962, tai họa đã giáng xuống trên bà. Các khớp xương của bà sưng lên, làm bà cảm thấy đau nhức không thể tả được. Bác sĩ gia đình của bà đã chẩn đoán bà bị thấp khớp trầm trọng và không thuốc nào có thể chữa trị được nữa. Năm 1977, bà lại bị nhồi máu cơ tim. Các bác sĩ đã tỏ ra hoàn toàn bi quan về bệnh tình của bà. Nhưng niềm hy vọng bỗng lóe lên trong bà khi bà nghe nói đến những cuộc hành hương lộ đức. Tháng 7 năm 1978, bà Marie Kerslake gia nhập một đoàn hành hương từ London đến Lộ Đức. Ngồi trên xe lăn, bà được đi cùng với một nhân vật khá nổi tiếng là Lord Clifford, vốn hầu như mù lòa sau một tai nạn xe hơi. Người còn sáng mắt, kẻ có sức mạnh, có đôi tay. Hai con người khốn khổ này giúp nhau tìm về Lộ Đức với tất cả niềm tin tưởng của họ. Khi đến Lộ Đức, bà Marie cho biết, bà không hề dâng bất cứ một lời cầu nguyện nào để xin được khỏi bệnh. Trái lại, bà chú ý đến những người khác, mà bà cho rằng bệnh tình còn tệ hại hơn bà. Vì các thánh lễ, các cuộc rước kiệu và các buổi cầu nguyện quá dồn dập, khiến cho các bệnh nhân có thể cảm thấy mệt, cho nên người trưởng đoàn hành hương của bà Marie mới đề nghị với mọi người nên đi đến một vùng quê ở mạn nam Lộ Đức, nằm trong dãy núi Pyrenees để nghỉ ngơi. Họ dừng lại tại một thị trấn nhỏ tên là Gavani để tham dự thánh lễ trong một nhà nguyện nhỏ do các hiệp sĩ Manta dựng lên cho khách hành hương đi từ Pháp sang Compostela. Compostela là một nơi hành hương nổi tiếng bên Tây Ban Nha. Bên ngoài nhà nguyện, bà Marie chú ý đến một tấm bảng có viết hàng chữ như sau. Compostela, 911 cây số. Hôm đó là ngày 26 tháng 7 năm 1978, một ngày không bao giờ có thể quên được trong ký ức của bà Marie. Khi thánh lễ bắt đầu, bà Marie vẫn còn ngồi trong xe lăn. Nhưng sau truyền phép, khi linh mục nâng mình Thánh Chúa lên cao cho mọi người thờ lại, tự nhiên bà Marie đứng thẳng lên, rồi đi ra khỏi xe lăn, quỳ xuống và thờ lại Chúa Giêsu trong thánh thể. Người đàn ông luôn ở bên cạnh bà là Lord Clifford, ngạc nhiên vô cùng. Ông bảo bà hãy trở về xe lăn. Nhưng sau đó bà giải thích, tôi chỉ muốn quỳ gối để thờ lại. Và sau thánh lễ, tôi đã đứng lên và nói với Lord Clifford. Tôi không biết, ông có nhận ra không? Tôi đã đi đứng được. Tôi có thể bước đi. Chúng tôi rời bỏ nhà nguyện và đi bên cạnh nhau. Các ngón tay của tôi không còn vô dụng nữa. Trong một niềm vui khôn tả, tôi cúi xuống bức cỏ bên vệ đường để cảm nhận được sự hồi phục của những ngón tay của tôi. Tôi trở về nhà nguyện và nói với vị linh mục trưởng đoàn hành hương như sau. Cha xem đây, con có thể đi đứng bình thường rồi. Cho đến ngày hôm đó, khi đi đứng, tôi cần phải tựa vào hai cái nạng và bước lê từng bước. Vị linh mục lo ngại cho tôi. Ngài sợ rằng nếu bỏ nạng và xe lăn, tôi có thể té ngã. Tôi đã đi hành hương như một người tàn tật, không có chồng con bên cạnh, và chồng tôi là người phải chịu trách nhiệm về sức khỏe của tôi. Chồng tôi sợ rằng tôi tự ý đứng lên đi, và yêu cầu tôi phải trở lại xe lăn. Tôi đành phải ngồi vào xe lăn và tiếp tục cuộc đi chơi trên xe buýt. Trước cuộc rước kiệu buổi tối, tôi nói với vị linh mục trưởng đoàn rằng tôi muốn được rời bỏ xe lăn để tham gia cuộc rước kiệu. Nhưng ngài bảo rằng điều đó sẽ làm cho bệnh tình của tôi ra trầm trọng. Thế là tôi đành phải chấp nhận ngồi yên trên xe lăn. Nhưng toàn thân tôi lại dục tôi làm ngược lại. Sau cuộc rước kiệu, tôi đi xe lăn đến hang đá và ở đó thật lâu để cảm tạ mẹ Maria vì đã chữa lành tôi. Trời đã khuya khi tôi cầu nguyện xong. Vị linh mục trưởng đoàn phải đi tìm tôi. Trở về khách sạn, khi vừa thấy ngài, tôi đã nhảy ra khỏi xe lăn và chạy đến chào ngài. Thấy tôi chạy ào tới, ngài không còn nghi ngờ gì nữa. Nước mắt chảy trên má ngài, tôi cũng khóc theo. Tôi quăng nạng và đẩy chiếc xe lăn qua một bên. Mọi người trong đoàn hành hương đều reo mừng. Tôi ôm lấy một người và nhảy múa vui mừng. Hôm đó là buổi tối thứ tư. Ngày thứ sáu, 28 tháng 7, tôi được dẫn đến văn phòng y khoa của Lỗ Đức. Bác sĩ chủ tịch của văn phòng trách móc tôi vì đã không báo cáo liền cho văn phòng về trường hợp khỏi bệnh của tôi. Bác sĩ của đoàn hành hương của chúng tôi giải thích rằng sự việc chỉ mới xảy ra cách đó hai ngày. Bác sĩ chủ tịch văn phòng y khoa Lỗ Đức mới ghi nhận các chi tiết và nói rằng trường hợp của tôi rất đáng được quan tâm. Ông bảo tôi phải trở lại sau một năm nếu việc khỏi bệnh tiếp tục. Tôi trở về nhà, lòng thư thới hân hoan. Từ nay tôi đã có thể may vá, chơi tennis, vân vân. Chồng tôi không thể hiểu được một sự kiện như thế. Các bác sĩ của tôi lấy làm sung sướng được cộng tác với bác sĩ chủ tịch văn phòng y khoa Lỗ Đức để theo dõi tình trạng sức khỏe của tôi. Tất cả mọi hồ sơ bệnh lý của tôi được mở lại. Các bác sĩ rất đỗi ngạc nhiên về sự thay đổi bất thần này. Bà Marie kể tiếp rằng, 12 tháng sau, bà trở lại trình diện với văn phòng y khoa Lỗ Đức, sau khi đã gửi đến đó tất cả hồ sơ bệnh lý của bà. 14 bác sĩ làm việc tại văn phòng y khoa Lỗ Đức bao quanh bà. Riêng có một bác sĩ tỏ ra rất dè dặt về việc bà được khỏi bệnh. Cứ như bà là một nhân viên mật vụ KGB. Cuộc khám nghiệm kéo dài gần 4 tiếng đồng hồ. Họ bảo bà phải trở lại một lần nữa. Lần này có tất cả 25 bác sĩ đến khám nghiệm. Cuộc khám nghiệm lần thứ hai này kéo dài 2 tiếng rưỡi đồng hồ. Khi cuộc khám nghiệm kết thúc, họ bảo bà đúng một năm sau phải trở lại một lần nữa. Bà Marie nói như sau, tôi về nhà, lòng cảm thấy thất vọng vì thái độ của một viên bác sĩ. Ông này xem ra nghi ngờ về việc tôi được chữa lành. Một thời gian sau đó, tôi theo dõi một chương trình truyền hình về các phép lạ. Bất thần, tôi chú ý đến sự hiện diện của viên bác sĩ đó. Khi được hỏi liệu ông có bao giờ thấy điều mà ông xem là một phép lạ thật sự không? Ông gật đầu. Sau đó, ông kể lại tỉ mỉ trường hợp của tôi. Tất cả những nỗi cay đắng mà tôi gặm nhấm bao lâu nay bỗng tan biến. Viên bác sĩ này chỉ tra hỏi tôi để có được sự chắc chắn về mặt y khoa mà thôi. Ông là một thứ trạng sư của quỷ để phục vụ Chúa. Trường hợp của bà Marie Kertzleck đã được mô tả tỉ mỉ trong cuốn sách có tựa đề Lỗ Đức, một cuộc hành hương tân thời của tác giả Patrick Markham. Tác giả phê bình không chút nhân nhượng những lạm dụng và lối đạo đức bình dân tại Lỗ Đức. Tuy nhiên, một cách rất khách quan, ông đã ghi lại một vài trường hợp khỏi bệnh lạ lùng. Ông khẳng định rằng, nếu chối bỏ sự siêu nhiên, thì người ta không thể nào giải thích được những phép lạ ấy. Chúng tôi xin tạm ngưng một Thánh Mẫu La Vang tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ Năm tuần sau. Chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Văn kiện Tòa Thánh do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, nhân dịp tuần lễ cầu nguyện cho sự hiệp nhất Kitô từ ngày 18 đến ngày 25 tháng Giêng, nên một văn kiện tòa thánh hôm nay và thứ Năm tuần sau được dành để gửi đến quý vị và các bạn vài nét tổng quát về tài liệu của Bộ Giáo lý Đức tin liên quan đến vài khía cạnh giáo lý về giáo hội. Như quý vị và các bạn đã biết, hôm ngày 7 tháng 10 năm 2007, Bộ Giáo lý Đức tin đã công bố tài liệu có tựa đề là Trả lời cho các câu hỏi liên quan đến vài khía cạnh của giáo lý về giáo hội. Tài liệu mang chữ ký của Đức Hồng Y Tổng trưởng William Levada và Đức Tổng giám mục Tổng thư ký Angelo Amato đề ngày 29 tháng 6 năm 2007, lễ trọng kính hai thánh Phêrô Phaolô Tông Đồ, ban hành tại Roma, từ trụ sở của Bộ Giáo lý Đức tin. Sau phần dẫn nhập, tài liệu được trình bày dưới dạng hỏi thưa và bao gồm 5 câu hỏi và 5 câu trả lời. Sau đó, trong cuộc phỏng vấn dành cho chương trình ý ngữ Đài Phát thanh Vatican, Đức Tổng giám mục Angelo Amato, Tổng thư ký Bộ Giáo lý Đức tin cho biết, đứng trước các giải thích sai lạc hay giảm thiểu giáo lý công đồng về giáo hội, Bộ Giáo lý Đức tin muốn minh xác một số cách diễn tả giáo hội học của quân quyền có nguy cơ bị hiểu lầm trong cuộc tranh luận thần học. Bộ Giáo lý Đức tin đã dùng kiểu hỏi thưa này vì nó không đòi buộc các lý luận rộng rãi và chi tiết. Tài liệu của Bộ gồm 5 câu hỏi và 5 câu trả lời tổng hợp chính xác cho các nghi ngờ về việc giải thích đúng đắn giáo huấn của Công đồng chung Vaticano thứ hai về giáo hội. Sau đây, chúng tôi xin gửi đến quý vị và các bạn nội dung tài liệu này. Trước hết, trong phần dẫn nhập, tài liệu đã viết như sau. Với hiến chế tinh lý ánh sáng muôn dân và các sắc lệnh về đại kết và về các giáo hội đông phương, Công đồng chung Vaticano thứ hai đã góp phần định đoạt vào việc hiểu biết sâu xa hơn về giáo hội học công giáo. Liên quan tới việc này, các đức giáo hoàng cũng đã muốn cống hiến các đầu sâu và hướng dẫn cho việc thực hành. Đức Phaolô Đệ Lục với thông điệp Ecclesiam Suam, Giáo hội Chúa, ban hành năm 1964, và Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị với thông điệp Ut Unum Sin, xin cho chúng nên một, ban hành năm 1995. Nỗ lực tiếp theo của các thần học gia nhằm minh giải ngày càng tốt đẹp hơn các khía cạnh khác nhau của nền giáo hội học đã làm nở hoa cả một nền văn chương sâu rộng trong lĩnh vực này. Thật ra, đề tài đã vén mở cho thấy sự phong phú rất lớn, nhưng đôi khi cũng cần có các kiểm điểm và nhắc nhở, như tuyên ngôn Ecclesia ban hành năm 1973, thư gửi các giám mục giáo hội Công giáo năm 1992 và tuyên ngôn Dominus Christus năm 2000, tất cả đều do Bộ Giáo lý Đức tin công bố. Tiếp tục phần dẫn nhập, tài liệu của Bộ Giáo lý Đức tin viết như sau: sự rộng rãi của vấn đề và cái mới mẻ của nhiều đề tài tiếp tục thách đố suy tư thần học bằng cách luôn cống hiến các đóng góp mới, không luôn luôn tránh khỏi các giải thích sai lạc gây ra những do dự và nghi hoặc. Một vài do dự và nghi ngờ đó đã được trình lên Bộ Giáo lý Đức tin. Trong khi giả thiết trước giáo huấn toàn bộ của giáo lý Công giáo liên quan đến giáo hội, Bộ có ý trả lời cho các do dự và nghi ngờ này bằng cách xác định ý nghĩa đích thực của vài kiểu diễn tả giáo hội học huấn quyền, có nguy cơ bị hiểu lầm trong cuộc tranh luận thần học. Sau phần nhập đề như trên, tài liệu của Bộ Giáo lý Đức tin trả lời cho 5 câu hỏi được đề ra. Câu hỏi thứ nhất: Công đồng chung Vaticano thứ hai có thay đổi giáo lý về giáo hội có trước đó hay không? Và câu trả lời như sau: Công đồng chung Vaticano thứ hai đã không muốn thay đổi và thật ra đã không thay đổi giáo lý đó, nhưng đã chỉ muốn khai triển, đào sâu và trình bày giáo lý đó một cách rộng rãi hơn mà thôi. Chính vì thế, Đức Gioan 23 đã khẳng định điều này một cách rất rõ ràng ngay từ đầu công đồng. Đức Phaolô Đệ Lục đã tái nhấn mạnh điều đó và nói lên trong việc ban bố hiến chế Lumen Gentium, ánh sáng muôn dân, như sau: Xem ra không thể đưa ra lời bình luận nào tốt đẹp hơn là nói rằng việc ban bố hiến chế này thực sự không thay đổi điều gì của giáo lý truyền thống cả. Điều Chúa Kitô muốn, chúng tôi cũng muốn. Điều đã có vẫn tồn tại. Điều giáo hội đã dạy dỗ trong bao nhiêu thế kỷ, chúng tôi cũng dạy dỗ. Điều đã chỉ được sống một cách đơn thuần thì giờ đây được diễn tả ra bên ngoài. Điều đã không chắc chắn thì giờ đây được rõ ràng. Điều đã được suy tư, thảo luận và gây tranh cãi một phần, giờ đây đạt tới công thức thanh thản. Các giám mục cũng đã nhiều lần bày tỏ và thực thi ý định này. Câu hỏi thứ hai: Phải hiểu khẳng định theo đó giáo hội của Chúa Kitô tồn tại trong giáo hội Công giáo như thế nào? Trả lời: Chúa Kitô đã thành lập trên trần gian này một giáo hội duy nhất, và Người đã thành lập nó như là cộng đoàn hữu hình và thiêng liêng. Ngay từ đầu và trong dòng lịch sử đã luôn luôn hiện hữu và sẽ hiện hữu, và trong giáo hội ấy chỉ tồn tại và sẽ tồn tại tất cả những yếu tố do Chúa Kitô thành lập mà thôi. Đây là giáo hội duy nhất của Chúa Kitô mà chúng ta tuyên xưng trong Kinh Tin Kính là duy nhất, thánh thiện, công giáo và tông truyền. Giáo hội này, trong tính cách được thành lập và tổ chức như xã hội, tồn tại trong giáo hội công giáo, được cai quản bởi đấng kế vị Thánh Phêrô và các giám mục hiệp thông với Ngài. Trong số 8 hiến chế tín lý ánh sáng muôn dân, sự tồn tại là sự liên tục lịch sử trường tồn, là sự thường hằng của tất cả các nhân tố đã do Chúa Kitô thành lập trong giáo hội công giáo. Trong đó, giáo hội của Chúa Kitô hiện diện một cách cụ thể trên trần gian này. Theo giáo lý công giáo, trong khi người ta có thể khẳng định một cách đúng đắn rằng giáo hội của Chúa Kitô hiện diện và hoạt động trong các giáo hội và trong các cộng đoàn giáo hội chưa hiệp thông trọn vẹn với giáo hội công giáo, nhờ các nhân tố của sự thánh hóa và chân lý hiện diện trong đó. Từ tồn tại, trái lại, chỉ có thể được gắn cho giáo hội công giáo mà thôi, bởi vì nó quy chiếu về đặc điểm hiệp nhất được tuyên xưng trong các kinh tin kính, biểu hiệu của lòng tin. Tôi tin giáo hội duy nhất. Và giáo hội duy nhất này tồn tại trong giáo hội công giáo. Đặng Thế Dũng xin tạm ngưng hôm nay nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ năm tuần tới.
Sau đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Công giáo và nhân quyền của chúng tôi.
Một vài nguyên tắc hướng dẫn người tín hữu Kitô trong tương quan với nhà nước và chính trị nói chung. Đây là đề tài của chuyên mục Công giáo và nhân quyền tuần này của chúng tôi. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, trong một quốc gia có tự do dân chủ thực sự, việc giáo hội lãnh đạo những cuộc biểu tình để chống lại bất công là chuyện chẳng có gì đáng ngạc nhiên. Tại Phi Lục Tân chẳng hạn, giáo hội Công giáo đã từng lãnh đạo cuộc xuống đường thường được mệnh danh là sức mạnh của nhân dân để lật đổ nhà độc tài Marcos hồi năm 1986. Cũng chính tại đây mà theo lời kêu gọi của giáo hội, dân chúng cũng đã biểu tình để trút phế cựu tổng thống Estrada vì thành tích tham nhũng của ông. Và trong thời gian vừa qua, bất cứ một toan tính nào nhằm tái lập chế độ độc tài cũng đều thất bại trước sự chống đối của giáo hội. Trong một đất nước được mệnh danh là Công giáo, sự thể một người không được giáo hội tín nhiệm được bầu vào chức vụ tổng thống cho thấy những chọn lựa chính trị khác nhau của người Công giáo. Điều này chứng tỏ rằng nguyên tắc tách biệt giữa giáo hội và nhà nước vẫn luôn được tôn trọng. Công giáo chưa bao giờ là quốc giáo tại Phi Lục Tân. Giáo hội không phải là quyền lực tối cao trong nước để chỉ định hay bổ nhiệm người cai trị. Giáo hội không làm chính trị theo nghĩa đó. Tuy nhiên, với vai trò tiên tri của mình giữa lòng xã hội, giáo hội có bổn phận phải lên tiếng trước các bất công và những gì đe dọa đến công ích. Đây vốn là điều thường xảy ra tại các nước dân chủ trên thế giới. Cách đây vài tuần, giáo hội tại Tây Ban Nha đã lãnh đạo cuộc biểu tình vĩ đại chưa từng có tại nước này. Khoảng 2 triệu người Công giáo Tây Ban Nha đã tham gia một cuộc biểu tình để chống lại luật cho phép phá thai, hợp pháp hóa các cuộc hôn phối của những người đồng tính luyến ái, nghiên cứu trên tế bào gốc từ phôi thai, hay trợ tử mà chính phủ xã hội nước này đã ban hành. Bảo vệ sự sống của người, chống lại bất công đối với những thành phần vô phương tự vệ là các thai nhi, lên án những luật lệ vô lung, vân vân. Đó là điều mà giáo hội tại Tây Ban Nha muốn nói với chính phủ nước này. Tại Hồng Kông, hôm 13 tháng Giêng vừa qua, cùng với Đức Hồng Y Zen Zekyung, người Công giáo đã tham gia cuộc tuần hành cầu nguyện để phản đối việc chính phủ Trung Quốc triển hạn cuộc bầu cử vào năm 2012 và chối bỏ khát vọng dân chủ của người dân tại đây. Tại Pháp, vào ngày 20 tháng Giêng tới đây, người Công giáo Pháp cũng sẽ tham gia một cuộc biểu tình để chống lại luật cho phép phá thai đã được chính phủ nước này thông qua cách đây 20 năm. Tại những nước trong đó Công giáo chỉ là một thiểu số như trường hợp Ấn Độ chẳng hạn, các vị chủ chăn cũng đã và đang không ngừng lên tiếng để yêu cầu chính phủ bảo vệ tự do tôn giáo và bên vực giới cùng đinh là thành phần xã hội bị khinh thị và chịu nhiều bất công nhất. Chúng ta cũng có thể nhận ra tiếng nói tiên tri trong hành động của các tín hữu Kitô Hà Nội trong những ngày vừa qua. Như Linh Mục Quang Uy dòng chữ Cứu Thế đã nhận định, biểu tình của người Công giáo chẳng phải là để đòi mấy mảnh đất, mấy khu nhà dinh thự, cho dẫu những mảnh đất ấy to tiền, những khu nhà ấy dùng được bao nhiêu là việc có ích đến đâu đi nữa. Cái chính yếu là đòi cho công lý và hòa bình phải được thực thi. Hoặc như Linh Mục Lê Trọng Cung, chánh văn phòng của Tòa Tổng giám mục Hà Nội đã viết trong thư gửi cho Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội hôm 14 tháng Giêng vừa qua. Những việc làm thiên lệch chỉ khiến người dân thêm bức xúc và mất niềm tin vào chính quyền. Đó là lý do dẫn đến tình trạng hiện tại. Muốn giải quyết vấn đề, phải giải quyết từ gốc chứ không phải từ ngọn. Gốc đó phải là sự công bằng. Chống lại bất công, lên tiếng đòi hỏi cho công bằng. Đó là sứ mệnh hàng đầu của giáo hội và của người tín hữu Kitô giữa lòng xã hội. Đây chính là nền tảng của giáo huấn xã hội của giáo hội. Thiết tưởng người Công giáo chúng ta cần nắm vững những nguyên tắc hướng dẫn trong tương quan với nhà nước và chính trị nói chung. sự kiện các tín hữu Kitô tiên khởi chờ đợi ngày quang lâm của Chúa Kitô trong một tương lai không xa, ảnh hưởng không ít trong thái độ của họ đối với chính trị. Xem ra, họ tỏ ra dửng dưng hoàn toàn với sinh hoạt chính trị. Tuy nhiên, sự chờ đợi cánh chung ấy mà ngày nay giáo hội vẫn tiếp tục nuôi dưỡng, vẫn có những hệ lụy có giá trị cho mọi thời đại. Ý thức rằng trần thế này sẽ qua đi, các tín hữu Kitô lại càng thấy rõ rằng vũ trụ, trong đó có thực tại chính trị, là công trình tạo dựng của Thiên Chúa. Do đó, các tín hữu Kitô đánh giá cao trật tự và an ninh mà các nhà cai trị bảo đảm cho người dân. Chính vì thế mà trong thư thứ nhất gửi cho Timôthêô, Thánh Phaolô đã khuyên như sau. Trước hết, cha khuyên ai nấy dâng lời cầu xin, khẩn nguyện, nài van, tạ ơn cho tất cả mọi người, cho cả vua chúa và tất cả những người cầm quyền, để chúng ta được an cư lạc nghiệp mà sống thật đạo đức và nghiêm chỉnh. Trong lá thư của Ngài, Thánh Phaolô cũng khuyên nhủ các tín hữu hãy phục tùng mọi thể chế do loài người đặt ra, dù là vua, người cầm quyền tối cao, dù là quan, sứ giả của nhà vua, để trừng phạt kẻ làm điều ác và khen thưởng người làm điều thiện. Vì ý muốn của Thiên Chúa là anh em hãy làm điều thiện để bịt miệng những kẻ ngu sủng vô tri. Đoạn văn Tân Ước thường được trích dẫn nhất để nói về bổn phận của người tín hữu đối với nhà nước, hẳn phải là đoạn 13, từ câu 1 đến câu 17 trong thư của Thánh Phaolô gửi cho giáo đoàn Roma. Trong đoạn này, Thánh Phaolô chỉ nhìn nhận vai trò của nhà nước trong mức độ nhà nước thực thi công bằng và bảo đảm an ninh trật tự. Thánh nhân không hề kêu gọi phải tuyệt đối vâng phục chính quyền. Thánh Phaolô lên án thái độ vô kỷ cương, nhưng theo Ngài, tùng phục không hề có nghĩa là vâng phục một cách mù quáng. Các tín hữu tiên khởi biết quá rõ sự sa đọa của đế quốc La Mã. Theo truyền thống tiên tri, họ lên án thối thờ ngũ tượng cũng như tôn thờ hoàng đế, đến độ sẵn sàng chết hơn là tùng phục một thứ chính quyền như thế. Vai trò của nhà nước không thể giống nhau dưới mọi khía cạnh trong mọi thời đại và hoàn cảnh. Kinh Thánh và truyền thống Kitô giáo chứa đựng những khuyến dụ liên quan đến một thời đại cụ thể. Dù vậy, những khuyến dụ ấy vẫn chứa đựng những chỉ dẫn có giá trị thường hằng. Dựa trên những chỉ dẫn ấy, giáo hội chắt lọc được những nguyên tắc hướng dẫn người tín hữu Kitô để hiểu được vai trò của nhà nước. Theo giáo huấn truyền thống của giáo hội, vai trò của nhà nước được xác định bằng hai nguyên tắc hỗ tương là liên đới và bổ trợ. Riêng nguyên tắc bổ trợ đòi hỏi nhà nước không được độc quyền trong những lĩnh vực xã hội, kinh tế và văn hóa, vốn là những lĩnh vực mà những nhóm khác có thể đảm nhận được. Nguyên tắc này cũng không cho phép được tập trung quyền hành thái quá. Nhưng quan trọng hơn cả, nguyên tắc này đòi hỏi nhà nước phải tôn trọng tự do cá nhân và các gia đình. Đi ngược lại, những đòi hỏi ấy là rơi vào độc tài, và như vậy, người công dân không còn buộc phải tùng phục một chính quyền như thế nữa. Chúng tôi xin tạm ngưng một công giáo và nhân quyền tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ năm tuần sau.
Để kết thúc chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với chúng tôi trong những phút cầu nguyện.
Quý vị và các bạn thân mến, từ một đoàn viên cộng sản hăng say trở thành một tín hữu Kitô sẵn sàng chịu tù đầy vì Chúa Kitô, Đó là câu chuyện của một thiếu nữ người Nga tên là Varya vào khoảng thập niên 60, được ghi lại trong tập truyện có tựa đề Những người đã dám đứng lên vì Chúa Giêsu. Một hôm, người bạn thân của Varya tên là Maria đến thăm cô trong tù. Từ bên ngoài song sắt, Maria hỏi Varya: "Này bạn Varya, bạn có hối tiếc vì những gì bạn đã làm không?" Varya trả lời: "Hoàn toàn không. Nếu họ có trả tự do, tôi vẫn tiếp tục làm những điều đó và tôi sẽ nói với họ về tình yêu cao cả của Chúa Giêsu. Bạn đừng nghĩ là tôi đang đau khổ. Tôi rất sung sướng vì được Chúa Giêsu yêu thương đến nỗi cho tôi được đau khổ vì Ngài." Đây là lần đầu tiên Maria có thể đến thăm người bạn của mình trong tù. Dù xanh xao và gầy mòn, Varya vẫn luôn giữ được đôi mắt sáng lên vì sự bình an và một niềm vui khó tả. Cả hai đã từng là bạn học trong một trường nội trú. Varya là một thành viên của đoàn thanh niên cộng sản. Cô không ngừng trêu chọc người bạn Maria chỉ vì Maria là một tín hữu Kitô. Nhưng đáp lại, Maria chỉ biết âm thầm cầu nguyện cho người bạn của mình. Ngày nọ, Varya nói với Maria: "Mình không hiểu được bạn là người thế nào. Bao nhiêu người nhục mạ, hành hạ bạn, vậy mà bạn vẫn yêu thương mọi người." Maria đáp: "Chúa đã dạy chúng tôi phải yêu thương mọi người, ngay cả kẻ thù của mình." Varya hỏi: "Bạn cũng yêu thương tôi nữa sao?" Để đáp lại câu hỏi ấy, Maria đã vòng tay ôm hôn người bạn, và cả hai bắt đầu khóc. Không bao lâu sau đó, Varya xin trở lại Kitô giáo, và cô công khai làm chứng cho niềm tin của mình. Theo lời kể của Maria, một hôm, trong một buổi sinh hoạt của đoàn, sau khi mọi người hát bài quốc tế ca của người Cộng sản, Varya đã tiến ra trước đám đông và bắt đầu nói về niềm tin của mình. Dĩ nhiên, đó là buổi sinh hoạt đoàn thanh niên Cộng sản cuối cùng của Varya. Công an đã đến bắt cô. Vài tháng sau lần viếng thăm Varya trong tù, Maria đã nhận được thư của người bạn viết từ một trại lao động cưỡng bức ở Siberia với nội dung như sau: "Qua bạn, trái tim tôi ca ngợi và cảm ơn Chúa vì Ngài đã chỉ cho tôi thấy con đường cứu rỗi. Giờ đây, trên con đường ấy, cuộc sống của tôi có một mục đích. Tôi biết mình đang đi đâu và chịu đau khổ vì ai. Tôi cảm thấy được thôi thúc để nói và làm chứng cho mọi người về niềm vui được cứu rỗi trong tâm hồn tôi. Ai có thể chia cách chúng ta khỏi tình yêu của Thiên Chúa trong Đức Kitô? Không ai và không gì có thể làm được điều đó. Không một nhà tù nào, cũng như không một nỗi khổ đau nào có thể làm được điều đó. Sự đau khổ mà Thiên Chúa gửi đến cho chúng ta chỉ củng cố niềm tin của chúng ta mà thôi. Trong lúc lao động, họ nguyền rủa và trừng phạt tôi. Họ bắt tôi phải lao động thêm vì tôi không thể thinh lặng được. Tôi phải nói với mọi người về những gì Chúa đã làm cho tôi. Ngài đã biến đổi tôi thành một con người mới, một tạo vật mới. Làm sao tôi có thể thinh lặng được? Ở đây, hơn một nửa số tù nhân là tín hữu Kitô. Mỗi buổi tối, chúng tôi tập trung lại để cầu nguyện dưới chân Chúa Giêsu. Với Chúa Giêsu, ở đâu cũng đều có tự do." Các bạn thân mến, câu chuyện của người tín hữu người Nga vào thập niên 60 trên đây có lẽ cũng là chứng từ mà chúng ta có thể nghe được bất cứ nơi nào và thời nào có bất hại. 2000 năm qua, bao nhiêu đế quốc đã sụp đổ, bao nhiêu ý thức hệ vô thần, dù có hung hãn đến đâu, cuối cùng rồi cũng chìm sâu trong hố rác của lịch sử. Nhưng tin mừng của Chúa Giêsu Kitô vẫn mãi mãi trường tồn và vẫn là sức mạnh của không biết bao nhiêu người tín hữu Kitô. Giữa những mất mát và khổ đau, họ vẫn có được sự bình an và niềm vui trong tâm hồn. Giữa chốn tù đầy, họ vẫn có thể hát lên bài ca ngợi tình yêu. Trong gông cùm xiềng xích, nói như cô Maria, họ vẫn cảm thấy được tự do, bởi vì ở đâu có Chúa Kitô thì ở đó có tự do. Quả thực, nói như Thánh Phaolô trong thư gửi cho giáo đoàn Roma, không gì có thể chia cách chúng ta ra khỏi tình yêu của Chúa Kitô. Lạy Chúa, xin nâng đỡ niềm tin yếu hèn của chúng con, để giữa những khổ đau và thử thách, chúng con vẫn vững tiến trên con đường theo Chúa và không ngừng ca ngợi tình yêu của Chúa.
Ai có thể tách chúng ta ra khỏi tình yêu của Đức Kitô? Phải chăng là giang chôn khốn khổ đói danh hiểm nguy bắt bơ gương sao? Trong mọi thứ thách ấy, chúng ta toàn thắng nhờ đấng đã yêu mến chúng.
Chương trình 8 giờ 30 phút sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát chiều nay vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin Thiên Chúa ban ơn lành cho quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia signing off. To resume transmission at 1000 hours UTC with a broadcast in Mandarin.